Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin bắt đầu buổi phát thanh 4 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Năm, ngày 12 tháng 1 năm 2017 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Đại học Fulbright Việt Nam chưa có giấy phép hoạt động. Trung Quốc hứa cổ suý toàn cầu hóa tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Ông Donald Trump thừa nhận Nga can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Chủ tịch Trung Quốc sẽ cổ suý toàn cầu hóa nhiều thành phần tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF trong tháng này tại Davos, đồng thời đưa ra khuyến cáo rằng các chính sách dân túy có thể gây ra chiến tranh và nghèo đói, theo nguồn tin từ giới chức Trung Quốc ngày 11 tháng Giêng. Diễn đàn năm nay, từ 17 tới 20 tháng Giêng, dự kiến sẽ có rất nhiều thảo luận về tinh thần chống toàn cầu hóa ngày càng tăng và sự trỗi dậy của Tổng thống tân cử Donald Trump, người đắc cử một phần nhờ vào những luận điệu cứng rắn về thương mại, trong đó có những cam kết áp thuế nặng tay với Trung Quốc và Mexico. Ông Tập Cận Bình sẽ là Chủ tịch Trung Quốc đầu tiên tham dự diễn đàn WEF thường niên tại Davos, nơi quy tụ các chính khách và lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu. Ông Chiang Chuan-kuo, đứng đầu Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc cho hay, ông Tập sẽ nhân dịp này thúc đẩy phát triển hợp tác và toàn cầu hóa kinh tế. Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Li Bao-tong cho biết, đáp ứng trước quan ngại của cộng đồng quốc tế về toàn cầu hóa, Trung Quốc sẽ đưa ra trước những quan điểm về cách lèo lái toàn cầu hóa kinh tế theo hướng nhiều thành phần hơn. Ông Li nói, những chỉ trích của ông Trump và những người khác cho rằng Trung Quốc bảo hộ mậu dịch là không công bằng. Ông cũng cho biết các kênh giao tiếp giữa Bắc Kinh với toán chuyển tiếp của ông Trump tại diễn đàn WEF đang rộng mở, nhưng có thể khó dàn xếp được một cuộc gặp. Tổng thống tân cử Donald Trump ngày 11 tháng Giêng thừa nhận là Nga có can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi tháng 11 vừa qua. Nhưng ông nói thêm là nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin thích ông, thì ông xem đó là một tài sản chứ không phải là một của nợ. Tại cuộc họp báo đầu tiên trong gần 6 tháng, ông Trump nói, ngay cả khi ông Putin ủng hộ ông thay vì ứng cử viên dân chủ Hillary Clinton, thì ông vẫn sẽ cứng rắn hơn trong việc đối phó với nhà lãnh đạo Nga trên sân khấu thế giới khi ông lên cầm quyền vào tuần tới. Ông phủ nhận về việc có quyền lợi tài chánh nào tại Nga và nói rằng, tôi không có thỏa thuận nào tại Nga, không có thỏa thuận nào có thể xảy ra, không có các khoản vay tại Nga. Được hỏi về vụ tin tặc mà giới chức tình báo Mỹ tin là ông Putin ra lệnh, ông Trump nói, đáng lẽ ông ta đã không nên làm việc này. Tổng thống tân cử Mỹ Donald Trump ngày 11 tháng Giêng tuyên bố ông sẽ không chờ cho các cuộc thương lượng với Mexico hoàn tất trước khi khởi sự xây tường thành dọc theo biên giới hai nước, hầu ngăn chặn di dân bất hợp pháp từ Mexico. Tại cuộc họp báo ngày hôm nay, ông Trump nhấn mạnh, tôi có thể chờ khoảng 1.5 năm cho tới khi chúng ta kết thúc thương lượng với Mexico. Những cuộc thương lượng sẽ khởi sự ngay lập tức sau khi chúng tôi lên nhậm chức, nhưng tôi không muốn chờ. Ông Trump cho biết người đứng phó của ông là Mike Pence đang dẫn đầu một nỗ lực nhằm đạt sự chuẩn thuận chung cuộc thông qua các cơ quan khác nhau và thông qua Quốc hội để bắt đầu xây tường biên giới. Ông Trump nói thêm, Mexico bằng cách nào đó sẽ phải hoàn trả lại cho chúng ta.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thừa nhận nợ công của chính phủ Việt Nam đã vượt trần và cảnh báo về nguy cơ sụp đổ nền tài khoá quốc gia nếu tình trạng này không được chấm dứt. Tại một hội nghị tổng kết ngành tài chính được tổ chức tại Hà Nội hôm 6 tháng 1, Thủ tướng được các báo trong nước trích lời cho biết tỷ lệ nợ công tăng rất nhanh, trung bình gấp 3 lần tốc độ tăng trưởng GDP trong 5 năm qua. Theo ghi nhận của truyền thông trong nước, Bộ Tài chính ước tính nợ công của Việt Nam chiếm 64,73% GDP vào cuối năm ngoái, gần chạm ngưỡng 65%. Mặc dù Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải theo Vietnam Finance trích lời nói tại hội nghị rằng nợ công được quản lý kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo trong giới hạn cho phép, nhưng Thủ tướng Phúc lại thừa nhận rằng nợ công theo báo cáo sát trần, nhưng nếu tính đầy đủ thì vượt trần cho phép. Việc thừa nhận này của Thủ tướng được nhiều người hoan nghênh, trong đó có chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan.
Tôi nghĩ cảnh báo của Thủ tướng là đúng, mà Thủ tướng nói thẳng ra như vậy là điều rất là tốt. Bởi vì lâu nay khi các cơ quan báo cáo hoặc đưa ra con số một cách chính thức ấy, về nợ công, thì thường cũng vẫn tính chưa hết và vẫn ngần ngại khi mà thừa nhận thực tế là nợ công của Việt Nam đã đến trần Quốc hội cho phép. Thậm chí Thủ tướng nói thẳng là đã vượt trần nếu tính đủ. Thì tôi nghĩ thông điệp của Thủ tướng càng tốt. Những người làm việc ở Việt Nam, nhất là trong hệ thống nhà nước, cần phải hiểu rõ là nợ công trên thực tế đã vượt trần rồi.
Bà Lan, người từng là Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, cho biết tính theo nhiều cách khác nhau, nhất là của các chuyên gia tính theo chuẩn quốc tế, thì cho thấy nợ công ở Việt Nam đã lên rất cao. Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới, mức nợ công của Việt Nam sẽ sát trần 65% GDP và sẽ không vượt trần trong năm 2016. Nhiều chuyên gia đã cảnh báo về nguy cơ vượt trần của nợ công ở Việt Nam và Thủ tướng Phúc đã thừa nhận về những cảnh báo này hôm 5 tháng 1 và nói nếu không chấm dứt tình trạng này, sự sụp đổ của nền tài khoá quốc gia là không thể tránh khỏi. Kinh tế gia Phạm Chi Lan nói cảnh báo của Thủ tướng có lẽ sẽ thức tỉnh mọi người.
Thủ tướng cũng cảnh báo về tỷ lệ tốc độ tăng của nợ công quá nhanh trong thời gian vừa qua. Những năm vừa qua mà tăng tới hơn 18% một năm và tăng tới gấp 3 lần thu ngân sách thì điều đó thực sự là điều hết sức cần quan tâm. Mặc dù đã biết là nợ công tăng nhanh trong những năm vừa qua hoặc là nó sát tới trần, nhưng mà người ta vẫn chưa thực sự quan tâm hoặc kiểm soát được để giảm tốc độ tăng của nợ công xuống mà vẫn đẩy tốc độ tăng trung bình của nợ công rất cao. Đấy là nó thể hiện cái sự quan tâm hay thể hiện trách nhiệm chưa đầy đủ của các cơ quan nhà nước liên quan đến chi tiêu hoặc là đầu tư của ngân sách.
Theo Ngân hàng Thế giới, nguyên nhân chính của sự tăng nhanh chóng trong nợ công Việt Nam là thâm hụt tài khoá. Chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Sebastian Eckhart nói qua phần ghi nhận của Thời báo Tài chính rằng để kiểm soát được nợ công cần đảm bảo thâm hụt ngân sách được kiềm chế. Theo bà Lan, khác với các nước khác có tỷ lệ nợ công cao thì nợ công của Việt Nam dường như rất khó kiểm soát được và thể hiện được tốt tính hiệu quả của việc sử dụng tiền công.
Nhật Bản chẳng hạn thì cũng có nợ công cao, nhưng mà nợ của Nhật Bản thường là cũng vẫn được coi là không đáng lo ngại ở chỗ là họ cẩn trọng trong sử dụng chi tiêu đầu tư công và các chi tiêu đầu tư công của họ đảm bảo được hiệu quả tốt, đảm bảo được cái tính minh bạch, được khả năng giám sát của những người làm trong chính phủ, trong quốc hội cũng như người dân. Và vì vậy cho nên nó đỡ đáng lo ngại hơn nhiều. Trong khi Việt Nam hiệu quả đầu tư, hiệu quả chi tiêu công thấp, điều đó đã được thừa nhận rất rộng rãi ở Việt Nam từ nhiều năm nay, đặc biệt là những năm gần đây.
Nợ công của Nhật Bản hiện vượt trần 200% và nợ công của Mỹ cũng cao hơn 120% so với GDP của các nước này. Nhưng theo bà Lan, Việt Nam không thể để nợ công cao như vậy vì tình trạng lợi ích nhóm, thân hữu, dùng tiền công như tiền chùa vẫn đang diễn ra và làm cho tình trạng nợ công thêm bức xúc hơn. Để kiềm chế sự tăng cao của nợ công, chuyên gia nói, Việt Nam cần phải cải cách mạnh khu vực công, giảm bớt vai trò của khu vực công trong đầu tư và nhà nước phải thu hẹp lại vai trò đầu tư của mình, nhường sân cho khu vực tư nhân để cho xã hội làm nhiều hơn. Theo bà Lan, các chuyên gia đang thúc đẩy một cải cách thể chế toàn diện và bà hy vọng sẽ có một cuộc đổi mới thứ hai.
Nếu thực hiện được sớm chừng nào cái cuộc đổi mới lần thứ hai đó, thì nó sẽ giảm chừng ấy cái nguy cơ của những khó khăn gay gắt hơn nữa và tình trạng nợ công tăng cao có thể gây ra cho Việt Nam.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ thăm Việt Nam cuối tuần này. Một nhà nghiên cứu về chính trị Việt Nam và quan hệ quốc tế nhận định ông Kerry sử dụng chuyến thăm để bàn thảo với lãnh đạo Việt Nam về tam giác quan hệ Việt Nam-Mỹ-Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Mỹ ra thông cáo chính thức hôm 10 tháng 1 cho hay Ngoại trưởng Kerry sẽ thăm Việt Nam trong 2 ngày 13 và 14 tháng 1 trước khi tới Pháp, Anh và Thụy Sĩ. Thông cáo nói Ngoại trưởng Mỹ sẽ gặp các quan chức cao cấp của Việt Nam ở Hà Nội hôm 13 để bàn thảo một loạt các vấn đề song phương và khu vực. Chiều cùng ngày, ông sẽ đi thành phố Hồ Chí Minh, tiếp tục gặp gỡ các quan chức và đọc bài phát biểu về quan hệ Mỹ-Việt. Chỉ một ngày trước khi ông Kerry đến Hà Nội, lãnh đạo chính trị hàng đầu của Việt Nam là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng sẽ đi thăm Trung Quốc. Luật sư Vũ Đức Khanh ở Canada, người nghiên cứu về chính trị Việt Nam và quan hệ quốc tế, lưu ý những diễn biến trùng hợp đó gợi ý rằng lãnh đạo ba nước Việt-Mỹ-Trung sẽ gấp rút bàn bạc tham vấn những vấn đề quan trọng liên quan đến tam giác quan hệ giữa họ và thời điểm nước Mỹ, vào thời điểm nước Mỹ sắp có Tổng thống mới, ông Khanh nói với VOA.
Có thể là ông Trọng đi tới Bắc Kinh kỳ này để tham vấn về một cái vấn đề gì đó, mà một trong những cái vấn đề đó là ông Kerry sẽ tới Hà Nội để trao đổi với lãnh đạo của Việt Nam, có thể là Chủ tịch nước Trần Đại Quang hay là ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, hoặc là cụ thể là ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh về một cái vấn đề gì đó nó có tính chất rất là quan trọng. Tôi nghĩ rằng ông Kerry có thể đến Hà Nội để mang một cái thông điệp gì đó cho Hà Nội để tiếp cận với chính phủ của Hoa Kỳ trong giai đoạn sắp tới.
Đúng một tuần tính từ ngày 13 tháng 1 khi ông Kerry bắt đầu chuyến thăm Việt Nam lần cuối trên cương vị Ngoại trưởng, ông Donald Trump sẽ nhậm chức Tổng thống Mỹ. Luật sư Khanh cho rằng dưới thời Tổng thống Trump, người có chủ trương đối đầu về kinh tế với Trung Quốc, Việt Nam sẽ đứng trước sự lựa chọn khó khăn.
Ông Donald Trump lên và với cái tính khí bất thường của ông ấy và cái cách ông ấy điều hành thì tôi nghĩ rằng là Việt Nam sẽ rất khó lòng mà đứng ở một cái thế đu dây giống như chúng ta đã biết trong thời gian 8 năm vừa qua. Tôi nghĩ rằng 4 năm sắp tới dưới chính quyền của ông Tổng thống Donald Trump, Việt Nam có thể là một điểm rất nóng.
Vị luật sư, người cũng là giáo sư tại Đại học Ottawa, bổ sung thêm rằng một lý do nữa làm Việt Nam trở thành điểm nóng là tân Tổng thống Mỹ sẽ tiếp tục thúc đẩy chính sách xoay trục của Mỹ sang châu Á, tiếp nối những gì ông Obama đã làm, cho dù có thể sẽ có một tên gọi mới cho chiến lược này. Luật sư Khanh dự báo việc tăng tốc chiến lược xoay trục sẽ diễn ra mạnh trong 2 năm đầu của nhiệm kỳ của ông Trump. Trong ngày cuối của chuyến thăm Việt Nam, hôm 14 tháng 1, Ngoại trưởng Mỹ Kerry sẽ đến thăm tỉnh Cà Mau nằm trong đồng bằng sông Cửu Long. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ nói ông Kerry sẽ gặp và bàn thảo cùng các chuyên gia địa phương về các vấn đề môi trường có ảnh hưởng đến khu vực và về các cách thức Mỹ kết hợp với Việt Nam phát triển năng lượng sạch và hạ tầng cơ sở bền vững, quản lý nước thông minh và quản lý tài nguyên sinh thái. Với cái nhìn của một chuyên gia, luật sư Khanh lưu ý rằng chặng dừng chân của ông Kerry có thể liên quan đến tầm quan trọng chiến lược của Cà Mau, vì nơi đó là điểm cực nam trên bộ của Việt Nam và cũng là điểm vươn ra Biển Đông. Sau Việt Nam, Ngoại trưởng Kerry thăm Pháp ngày 15 tháng 1 để dự hội nghị về hòa bình Trung Đông. Ngày 16 tháng 1, ông sẽ thăm Anh và cùng Ngoại trưởng nước chủ nhà bàn về tình hình Syria cũng như các vấn đề toàn cầu và khu vực khác. Trong các ngày 17 và 18, ông Kerry sẽ dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới thường niên ở Davos, Thụy Sĩ. Tại đó, ông sẽ phát biểu về ngoại giao trong thế kỷ 21. Tường trình của Báo chí Việt Nam về cuộc gặp hôm 10 tháng 1 giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với giáo sư Thomas Vallely thuộc Đại học Harvard, Mỹ, cho thấy Trường Đại học Fulbright Việt Nam chưa được nhà chức trách Việt Nam cấp giấy phép hoạt động. Tại cuộc gặp, giáo sư Vallely nói với các nhà lãnh đạo Việt Nam rằng phía Hoa Kỳ đã giải quyết nhiều vấn đề và mong muốn Đại học Fulbright Việt Nam, gọi tắt là FUV, sớm có giấy phép cơ chế để đi vào hoạt động. Nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Barack Obama hồi tháng 5 năm 2016, Ngoại trưởng Mỹ Kerry và Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng đã chính thức tuyên bố thành lập FUV. Chưa chính thức hiện hữu, song ngôi trường sẽ ra đời trong tương lai này, được mô tả là trường đại học độc lập phi lợi nhuận đầu tiên của Việt Nam. Các chuyên gia giáo dục kỳ vọng nó sẽ là một mô hình giáo dục hoàn toàn mới mẻ ở Việt Nam, là môi trường cho suy nghĩ độc lập và sáng tạo. Từ Thành phố Hồ Chí Minh, tiến sĩ Nguyễn Hữu Lam thuộc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời là giảng viên chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, nói với VOA về thủ tục giấy tờ liên quan đến FUV.
Cái giấy phép mà Fulbright đã trường Đại học Fulbright đã nhận được thì đó là giấy phép đầu tư. Thế còn theo quy định của chính phủ Việt Nam thì còn phải có cái giấy phép hoạt động. Hiện nay thì theo tôi cũng được biết là chương trình Fulbright đang nỗ lực xây dựng các chương trình của mình để trình lên Bộ Giáo dục và Đào tạo để nhận giấy phép hoạt động.
VOA đã liên lạc với một số nguồn tin liên quan trực tiếp đến việc thành lập FUV ở cả hai bên Việt-Mỹ để tìm hiểu những vướng mắc trong việc cấp giấy phép, song họ cho biết chưa thể nói gì ở thời điểm này. Trong buổi tiếp vị giáo sư trường Harvard hôm 10 tháng 1, Thủ tướng Phúc đã bày tỏ mong muốn xây dựng trường Đại học Fulbright Việt Nam thành trường đại học kiểu mẫu, tạo ra những nhà khởi nghiệp. Ông nói Việt Nam ủng hộ tự chủ đại học theo thông lệ quốc tế và chính phủ sẽ nỗ lực hỗ trợ để trường đi vào hoạt động. Người đứng đầu chính phủ cũng khẳng định Việt Nam luôn có nhu cầu tăng cường hợp tác giáo dục với Mỹ, quốc gia có nền giáo dục tiên tiến hàng đầu thế giới. Tin cho hay, giáo sư Valeri nêu rõ với Thủ tướng Phúc rằng nỗ lực phát triển FUV tập trung vào ba nội dung, đó là thiết lập cơ chế quản trị, bộ máy theo hình thức, theo mô hình hiện đại nhất cho một trường đại học hàng đầu thế giới, mô hình tài chính phù hợp để huy động đủ nguồn lực cho trường và thiết kế cơ sở vật chất cho trường với quy mô hiện đại. Theo báo chí, vị giáo sư của Harvard cho biết, thời gian qua chúng tôi đã có nhiều tiến bộ trong lộ trình xây dựng trường trong cả ba lĩnh vực trên. Về khả năng trường FUV căn cứ vào tự chủ và tự do học thuật để giảng dạy hoặc thảo luận những vấn đề mà Việt Nam không mong muốn, tiến sĩ Lam nêu ra quan điểm.
Bất kỳ một cái tổ chức nào khi anh hoạt động trong cái lãnh thổ thì anh đều phải tôn trọng luật pháp của cái nơi đó. Cái vấn đề là chúng ta quy định ra luật pháp nó có đúng hay không và nó phù hợp như thế nào cho sự phát triển của khoa học, cho sự phát triển của các đại học nhằm nó đóng góp hơn nữa vào cái sự phát triển của đất nước. Đó là vấn đề đáng bàn.
Dự án thành lập FUV dù được các cấp lãnh đạo cấp cao của Việt Nam tỏ ý ủng hộ, song đã gặp một số trục trặc. Không lâu sau khi giấy phép đầu tư được trao cho FUV hồi tháng 5 năm 2016, một báo Việt Nam đã khơi lại việc ông Bob Carey, chủ tịch hội đồng tín thác của FUV, từng trực tiếp dính líu vào một vụ thảm sát thường dân trong thời chiến tranh Việt Nam. Thông tin này đã dấy lên tranh cãi trong nhiều giới ở Việt Nam. Nhiều cơ quan báo chí Việt Nam đã đăng các bài viết của chính họ cũng như các bài thể hiện ý kiến cá nhân của một số quan chức, cựu quan chức, học giả bày tỏ lập trường ủng hộ hay phản đối việc bổ nhiệm ông Bob Carey. Mới đây, đầu tháng 1 năm 2017, Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn đã đăng một bài viết trong đó nói Việt Nam không tán thành việc bổ nhiệm ông Bob Carey. Ông Tuấn cho rằng cuộc tranh luận trong giới báo chí về ông Carey là một sự cố báo chí đáng buồn khi vấn đề được một số báo đẩy quá xa đến mức làm lẫn lộn phải trái trong lịch sử. Với hơn 28 triệu khách du lịch tới thành phố lớn nhất Việt Nam trong năm qua, thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định cho ra những hướng dẫn cho họ cách hành xử văn minh và đúng mực khi tới trung tâm tài chính của đất nước. Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố bộ quy tắc ứng xử dành cho du khách khi đến thành phố theo ghi nhận của truyền thông trong nước với mục đích nhằm giải quyết vướng mắc của du lịch Việt với du khách nước ngoài trong thời gian qua. Trong 8 điều quy định trong bộ quy tắc ứng xử được in bằng 5 thứ tiếng có nhắc đến việc khách du lịch cần tôn trọng phong tục tập quán địa phương và cư xử văn minh nơi công cộng, đặc biệt là nơi tôn nghiêm. Theo truyền thông trong nước, tình trạng nhiều du khách nước ngoài ăn mặc quần áo ngắn hở hang đi lại trong các chùa chiền, đền thờ và di tích ở Việt Nam rất phổ biến. Và theo Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh Lã Quốc Khánh, được báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh trích lời nói tại buổi họp báo công bố bộ quy tắc ứng xử hôm 5 tháng 1 rằng những quy định mới sẽ chỉ mang tính hướng dẫn chứ không thể đưa ra quy định xử phạt đối với các hành vi đó. Đà Nẵng là một trong những thành phố đầu tiên ở Việt Nam đưa ra bộ quy tắc ứng xử cho khách du lịch. Phố cổ Hội An của tỉnh Quảng Nam cũng đang soạn thảo bộ quy tắc tương tự sau những sự cố trong cách hành xử của khách du lịch. Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng Trần Chí Cường nói rằng bộ quy tắc ứng xử mà thành phố này đưa ra năm 2014 đã giúp cải thiện nhiều tình trạng này.
Thực ra khi ban hành cái đó thì đến giờ là cũng hơn gần 2 năm thì thấy cái rằng nó cũng có những sự chuyển biến tích cực tương đối. Ở chỗ là nó tạo được cái thức và cái ứng xử nó tốt hơn.
Theo báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã được hỏi về sự cần thiết phải đưa ra một bộ quy tắc ứng xử cho người Việt khi ra nước ngoài vì bộ quy tắc ứng xử dành cho khách du lịch đến Thành phố Hồ Chí Minh gợi lên hình ảnh xấu xí của một số không nhỏ người Việt khi ra nước ngoài và cũng là thực trạng mà báo chí và mạng xã hội thường xuyên lên tiếng. Ông Khánh nói đây là việc làm cần thiết, ngành du lịch sẽ hướng dẫn về việc này. Lãnh đạo ngành du lịch Đà Nẵng Trần Chí Cường cũng đồng ý với điều này bởi ông cho rằng người Việt cần biết đến sự khác biệt văn hóa ở nơi mình đến để ứng xử tốt hơn.
Đúng rồi, kể cả người Việt ở nước ngoài cũng đi cho du khách đến Việt Nam thì mình có phải có cái sự trao đổi hiểu với nhau thì bằng cái những cái ứng xử như vậy thì nó mới có thể là đáp ứng phù hợp được với cái văn hóa của cái nơi mình đến. Chứ còn thực ra cũng không phải ai cũng có kiến thức biết được là đến nơi đó phải ứng xử như thế nào.
Theo ông Cường, Hà Nội cũng đang soạn thảo để ra một bộ quy tắc ứng xử cho khách du lịch và Tổng cục Du lịch Việt Nam cũng có kế hoạch để đưa ra một bộ quy tắc chung như vậy cho tất cả mọi khách du lịch tới Việt Nam. Năm 2016, Việt Nam đã đón khoảng 10 triệu lượt khách quốc tế, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh chiếm hơn 5 triệu và Hà Nội chiếm khoảng 4 triệu.
Đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi bản tin quốc tế của chúng tôi.
Về vấn đề thương mại quốc tế, ứng cử viên Tổng thống Donald Trump rất thẳng thừng.
Chúng ta sẽ thương thuyết một thỏa thuận thương mại thật tốt đẹp. Và nếu chúng ta không làm được như vậy, thì đường ai nấy đi.
Để đối phó với tình trạng thâm thủng mậu dịch của Mỹ với Trung Quốc, ông Trump đề nghị tăng thuế quan, đánh trên các hàng hóa do Trung Quốc sản xuất và bổ nhiệm những nhân vật chỉ trích Trung Quốc để chịu trách nhiệm về chính sách thương mại. Nhưng nhà nghiên cứu Bill Goldstein thuộc Viện Brookings tỏ ra nghi ngại về những lập luận của ông Trump. Ông Goldstein phát biểu:
The idea that this is a one-way street and we can threaten China and China can't threaten us back, I think is too simple.
Ý kiến cho rằng đây chỉ là con đường một chiều, chúng ta có thể đe dọa Trung Quốc nhưng Trung Quốc không thể đe dọa chúng ta để đáp trả. Tôi nghĩ là quá thô thiển.
Ông Goldstein nói, Trung Quốc có thể trả đũa nếu Hoa Kỳ áp đặt các điều kiện mới. Nhưng các giới chức Trung Quốc nói rằng quyền lợi của cả hai nước sẽ bị phương hại nếu hai bên đối đầu với nhau. Đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ, ông Thôi Thiên Khải phát biểu.
Any trade war, especially a trade war between the two largest economies in the world, would be very damaging.
Bất cứ cuộc chiến tranh thương mại nào, đặc biệt là chiến tranh thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, sẽ gây thiệt hại nặng nề cho cả hai nền kinh tế và cũng sẽ phương hại tới nền kinh tế toàn cầu.
Sự thực là Hoa Kỳ cần tới Trung Quốc cũng tương đương với mức độ Trung Quốc cần tới Hoa Kỳ. Ông Justin Urquhart Stewart thuộc nhóm đầu tư Seven Investment Management nhận định.
He needs the Chinese. After all, they're the second largest holder of American debt. He'd probably like them to buy some more.
Ông Donald Trump cần tới người Trung Quốc bởi vì suy cho cùng, họ cũng là chủ nợ lớn thứ nhì của Hoa Kỳ. Và có lẽ ông cũng muốn họ mua thêm nữa và đừng bán các khoản nợ đó. Mặt khác, người Trung Quốc cũng cần tới người Mỹ bởi vì Mỹ là một trong những đối tác mậu dịch lớn nhất của Trung Quốc. Họ muốn người Mỹ tiếp tục mua hàng hóa của Trung Quốc.
Các chuyên gia mậu dịch nói, gạt qua thương mại với Trung Quốc hoặc với các nước khu vực Á Châu-Thái Bình Dương khác sẽ không phục hồi những công ăn việc làm đã mất, mà có phần chắc sẽ phương hại tới nền kinh tế Mỹ và tạo ra một môi trường bất định đối với các nền kinh tế mới nổi cũng như các nền kinh tế đã phát triển. Tuy nhiên, ông Chet Brown, một kinh tế gia từng làm việc tại Ngân hàng Thế giới, nói những lời lẽ cứng rắn của ông Trump có lẽ chỉ là một chiêu trò để thương thuyết hơn là một hành vi thù nghịch đối với một đối tác thương mại quan trọng. Ông Brown nhận định.
It certainly seems to be that way in terms of rhetoric, but that may also partially be, you know, his style.
Rõ rệt là như thế về mặt lời lẽ và lập luận, nhưng cũng có thể một phần đó là phong cách của ông Trump. Đối phó với những vấn đề như thế theo hướng tiếp cận của một doanh nhân, muốn mặc cả thương thuyết hơn là hướng tiếp cận của một nhà ngoại giao hay một chính khách lớn.
Bất chấp nghị trình phản thương mại của ông Trump gạt sang một bên Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, cùng lúc đe dọa tái thương thuyết các thỏa thuận đã ký kết như Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ, gọi tắt là NAFTA, ông Brown nói hành động chứ không phải là những lời phát biểu sẽ quyết định số phận của các quan hệ Mỹ-Trung.
Người được Tổng thống tân cử Donald Trump đề nghị làm ngoại trưởng, khẳng định nguy cơ của biến đổi khí hậu là hiện hữu và rằng hậu quả có thể nghiêm trọng tới mức phải hành động. Tại buổi điều trần của Quốc hội ngày 11 tháng Giêng liên quan tới việc ông được đề cử, trước câu hỏi rằng ông có tin là hoạt động của con người góp phần làm biến đổi khí hậu hay không, ông Rex Tillerson không trả lời thẳng là có hay không. Thay vào đó, ông nói, sự gia tăng tích tụ khí nhà kính trong khí quyển đang có ảnh hưởng, khả năng dự đoán của chúng ta về hiệu ứng đó còn rất hạn chế. Ông Tillerson là cựu giám đốc điều hành chính của tập đoàn ExxonMobil. ông Donald Trump trong thời gian tranh cử từng tuyên bố biến đổi khí hậu là trò bịp của Trung Quốc và rằng ông sẽ tìm cách rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận chung về biến đổi khí hậu mà các nước ký tại Paris vào năm 2015 và rút tiền thuế của người dân Mỹ ra khỏi các chương trình chống tăng nhiệt toàn cầu. Nhiều nước đã bày tỏ hy vọng rằng phát biểu của ông Trump khi ra tranh cử không thật sự là tâm ý của ông. Một số nước trực tiếp kêu gọi ông thay đổi nhận thức về vấn đề này.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Đại sứ trên toàn thế giới về tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ, ông David Saperstein, nói hợp tác giữa các đức tin trong các cộng đồng tôn giáo trên toàn thế giới là một sự cân bằng mạnh mẽ để chống lại thù hận, bạo động và bất công. Việc này đặc biệt đúng với những quốc gia chịu ảnh hưởng về những bạo động giáo phái, chẳng hạn như tại Kenya, khi những tay súng Hồi giáo bị nghi là thuộc Al-Shabaab tấn công một xe buýt vào tháng 12 năm 2015 và yêu cầu những người theo Cơ Đốc giáo và theo Hồi giáo trên xe đứng riêng rẽ. Tài xế xe buýt nói, người Hồi giáo từ chối không chịu tách ra khỏi các nhóm hành khách theo Cơ Đốc giáo. Họ nói với các phần tử hiếu chiến là hãy giết tất cả mọi người hoặc để yên cho tất cả. Và thật là ngạc nhiên khi những tay súng đã làm theo ý họ. Tuy nhiên, một người đàn ông tên là Salah Farah bị thương và sau đó thiệt mạng vì đã che chắn những người theo Cơ Đốc giáo khỏi bị tấn công. Ông Rashid, anh của Salah Farah, nói với giới truyền thông là trường hợp của ông Salah sẽ khuyến khích người Kenya sống như một cộng đồng và tăng tiến sự hài hòa tôn giáo. Tại Israel, có những ví dụ về xây dựng hòa bình qua giáo dục liên tôn giáo tại các trường học như trường Tabitha tại Jaffa hay 6 trường hỗn hợp tôn giáo Hand in Hand School tại các thành phố trên toàn cõi Israel để những học sinh Do Thái, Hồi giáo theo đạo Druze và Cơ Đốc theo học. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, các thành viên của cộng đồng chính thống giáo Hy Lạp nhỏ bé, các du khách từ nước láng giềng Hy Lạp và những tín hữu khác tham dự lễ hiến linh do Thượng phụ Bartholomew đệ nhất chủ trì. Thượng phụ Bartholomew là nhà lãnh đạo tinh thần của chính thống giáo trên khắp thế giới tại Istanbul. Istanbul là trụ sở của Tòa Tổng Giám mục chính thống giáo. Một buổi lễ ban phước cho nước cũng được tổ chức tại Izmir, thành phố lớn thứ ba của Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là lễ hiến linh chính thức đầu tiên được cử hành tại đây kể từ khi cuộc chiến tranh Hy Lạp-Thổ Nhĩ Kỳ chấm dứt vào năm 1922, tạo nên một làn sóng trao đổi dân cư giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Dù Tòa lãnh sự Hy Lạp tại Izmir tổ chức một buổi lễ vào năm 2006, đây là lần đầu tiên chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ chấp thuận và giúp tổ chức buổi lễ này. Bà Tina Samoglu, thư ký của cộng đồng chính thống giáo Izmir, nói với đài truyền hình nhà nước Hy Lạp rằng đây là một ngày lịch sử và chúng tôi xin cảm ơn nhà cầm quyền địa phương và thượng phụ đã giúp cho việc này xảy ra. Đại sứ Saperstein nói, có một sức mạnh tiềm tàng khi chúng ta binh vực không chỉ những người chia sẻ cùng niềm tin với chúng ta, mà còn đối với những người có đức tin khác biệt với chúng ta. Khi những người Do Thái binh vực những người Cơ Đốc giáo bị đàn áp vì đức tin của họ, khi những người theo Cơ Đốc giáo binh vực những người theo Phật giáo, khi những người theo Ấn Độ giáo binh vực những người theo Hồi giáo, khi những người Hồi giáo binh vực những người vô thần, khi tất cả chúng ta được công nhận là nếu có bất cứ người nào trong chúng ta không được tự do hành đạo, thì không ai trong chúng ta được tự do.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.